Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 21 tháng 10 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình một học sinh kêu gọi Thủ tướng Phúc chớ làm ngơ trước vấn nạn môi trường. Kế đến là tường trình cộng đồng Việt dậy sóng trước việc ca sĩ Mỹ mặc áo dài không quân. Tiếp theo là phóng sự từ thiện cuối tuần ở Mỹ và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Một học sinh trung học ở thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi thư cho Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lo ngại về nạn ô nhiễm môi trường trên cả nước và nhấn mạnh rằng việc chính quyền nhắm mắt làm ngơ trước thảm họa này còn u tối và đáng sợ hơn rất nhiều so với sự thất trách của các chủ đầu tư. Trần Việt Anh, học sinh lớp 12 trường phổ thông Năng Khiếu, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cho VOA biết em vừa gửi thư đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với mong muốn góp tiếng nói phản biện nhằm hướng tới chung tay hành động trước vấn nạn môi trường, nhất là ô nhiễm không khí.
Bức thư của em là chủ yếu nói về vấn đề môi trường, và trong đó thì em có nêu ra ba cái nội dung chính. Đó là thứ nhất, chúng ta cần phải đưa môi trường lên ưu tiên hàng đầu để có thể tạo ra cái ý thức toàn dân về môi trường, thì đó sẽ là cơ sở cho việc mà phát triển kinh tế và phát triển giáo dục bền vững. Hai cái khía cạnh cụ thể của tình trạng khủng hoảng môi sinh hiện tại, đó là thứ nhất, chúng ta đang được đối diện với cái tình trạng ô nhiễm không khí mà hiện nay người dân cũng chưa được có cái thông tin cụ thể và chính xác từ phía các cơ quan chức năng. Thì chúng ta phải làm sao để một mặt người dân biết cách phòng chống, được thông tin về cái tình trạng môi trường hiện tại. Và điều cuối cùng, nội dung cuối cùng mà em trình bày trong bức thư là em muốn kiến nghị về chuyện là phân loại rác toàn dân, thực hiện phân loại rác toàn dân.
Bức thư gửi đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đề ngày 8 tháng 10 có đoạn: Một dân tộc yêu hòa bình không thể có một quốc gia đứng hàng đầu về ô nhiễm. Hòa bình không chỉ là sự vắng mặt của chiến tranh mà còn là việc tích cực giải quyết các vấn nạn toàn cầu, mà vấn đề khẩn cấp và sát sườn chúng ta nhất là thảm họa môi sinh. Trước đó, vào tháng 8 năm nay, thủ đô Việt Nam chứng kiến tình trạng ô nhiễm không khí nặng nhất thế giới, với chỉ số chất lượng không khí AQI của Hà Nội ở mức cực kỳ có hại cho sức khỏe. Chỉ số AQI từ cơ quan giám sát chất lượng không khí AirVisio có lúc cho thấy mức độ ô nhiễm không khí ở Hà Nội cao nhất trong số 90 thành phố lớn mà cơ quan này có số liệu quan trắc cho biết. Tuy nhiên, nhiều người dân nhận xét trên mạng xã hội rằng phản ứng của chính quyền lại rất chậm và thông tin sai lệch. Trước đó, hôm 9 tháng 10, VN Express trích thông tin từ Trung tâm Quan trắc Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh nêu ba nguyên nhân ô nhiễm không khí trong thành phố là do khí thải từ hơn 10 triệu xe máy, ô tô và 1.000 nhà máy và bụi từ hoạt động xây dựng. Còn tại Hà Nội, hôm 11 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu thừa nhận rằng bản báo cáo về môi trường của thành phố gửi đến Quốc hội 2019 đúng là đã lấy số liệu của năm 2005, theo tin của đài truyền hình VTC News. Nhận định với VOA về phản ứng của chính quyền trước các thông tin cảnh báo chất lượng không khí, em Trần Việt Anh nói:
Em hoang mang bởi vì cái chuyện mà cảnh báo những cái số liệu về ô nhiễm không khí đều là đa phần đều là từ những cái bên độc lập hoặc là những cái đơn vị nước ngoài, trong khi là ở ta thì các cơ quan chức năng vẫn chưa có lên tiếng chính thức đưa ra những cái báo cáo mà chính xác cụ thể hay là có bất kỳ một cái khuyến cáo gì cho người dân. Dường như là người dân ở những cái thành phố lớn, những cái đô thị lớn như là Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh đều đang phải tự ứng phó, tự đối mặt với lại cái khủng hoảng.
Thanh niên vận động cho môi trường đưa ra kiến nghị với lãnh đạo Việt Nam: người dân phải được cảnh báo và thông tin cụ thể về tình trạng ô nhiễm, cần minh bạch kết quả quan trắc không khí và khuyến cáo có giải pháp và có khuyến cáo giải pháp ứng phó đề phòng sức khỏe kịp thời cho người dân. Khi được hỏi về cam kết của chính phủ không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, trong việc thu hút các dự án phát triển và đầu tư nước ngoài. Em Trần Việt Anh chia sẻ.
Chính quyền Việt Nam, nhà nước Việt Nam vẫn có những cái ưu tiên nhất định cho môi trường và những cái động thái muốn đi tắt đón đầu, muốn học tập những cái quốc gia đi trước để phát triển và để làm sao để vừa có thể phát triển đất nước vừa có thể bảo vệ môi trường, nhưng mà nó vẫn còn nhiều bất cập.
Em Trần Việt Anh viết cho VOA trong một email, cơ bản vẫn là quy chế về ý thức đưa môi trường lên ưu tiên hàng đầu. Liệu chúng ta có dám hy sinh kinh tế để gìn giữ môi trường hay không? Nói hy sinh nhưng thực tế là về lâu về dài, làm kinh tế bền vững thì chỉ lời chứ không lỗ. Ai cũng biết điều đó nhưng lại thường tạt lưỡi cho qua, nhiều khi cố ý làm ngơ. Chính quyền phải quyết liệt trong việc thực hiện xét duyệt dự án và giám sát việc thực hiện các quy định về môi trường của doanh nghiệp ngay từ đầu, thay vì đợi đến khi thảm họa xảy ra như lâu nay. Cái nhắm mắt của chính quyền thì u tối và đáng sợ hơn rất nhiều so với sự thất trách của các chủ đầu tư. Học sinh Trần Việt Anh viết cho VOA. Học sinh lớp 12 đưa ra đề xuất đối thoại với chính quyền.
Em nghĩ là để giải quyết được những cái chuyện đó thì mình cần phải có một cái đối thoại rộng lớn hơn giữa chính quyền và người dân để chúng ta cùng nhau xây dựng cái lòng tin và cùng nhau thực hiện tốt cái việc bảo vệ môi trường.
Phần cuối bức thư gửi cho lãnh đạo chính phủ. Quốc gia hưng vong, phất thu hữu trách, chỉ tiếc tài hèn đức mọn, chưa có đủ năng lực hay thành tựu gì để có thể trực tiếp đóng góp cho cuộc chiến chống giặt rác, giặt bụi, bèn trải lòng ra đây, chi bằng nói ra để khơi một đối thoại. Mong rằng qua bức thư này, nhờ nhân dân suy xét, đưa vấn đề môi sinh trở về đúng tầm quan trọng và vị trí ưu tiên cần có của nó. Cũng từ đây hy vọng có được sự chia sẻ, phản biện, phê phán, mang tính chất xây dựng, tiến tới cùng chung tay hành động từ phía chính quyền.
Nhiều người Việt Nam ở trong và ngoài nước đã phản ứng dữ dội trước việc ca sĩ nhạc đồng quê nổi danh của Mỹ, Kacey Musgraves, mặc áo dài Việt Nam mà gần như không mặc quần, trong khi có những người lại cảm ơn cô ca sĩ Mỹ đã làm trang phục truyền thống của người Việt thêm nổi tiếng. Ngày 11 tháng 10, nữ ca sĩ Mỹ vừa đoạt giải Grammy đăng loạt ảnh mặc áo dài Việt Nam trên Instagram cá nhân, trong đó cho thấy chiếc áo dài xuyên thấu trong ánh đèn sân khấu để lộ cặp chân của cô trong một buổi biểu diễn ở Texas. Đa số ý kiến của cư dân mạng tấn công trang cá nhân của Kacey Musgraves cho rằng cô ca sĩ Mỹ đã xúc phạm trang phục truyền thống và một nét đẹp văn hóa của quốc gia. Báo Thanh Niên hôm 12 tháng 10 cho biết nhiều người Việt phẫn nộ với ca sĩ người Mỹ diện áo dài quên mặc quần. Bản tin của tờ báo mạng nói rằng cách ăn mặc của nữ ca sĩ không được nhiều người hâm mộ Việt Nam biết tới cho đến khi Kacey Musgraves chia sẻ loạt ảnh hậu trường với trang phục truyền thống của Việt Nam lên mục story của Instagram cá nhân. Theo Thanh Niên, những hình ảnh uốn éo tạo dáng phản cảm với chiếc áo dài không quần của Kacey Musgraves nhanh chóng gây sự chú ý với nhiều khán giả cũng như truyền thông Việt Nam và trở thành đề tài được bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội. Trong số những người Việt Nam trong nước chỉ trích danh ca Mỹ mặc áo dài không quần có Hoa hậu Phạm Hương và diễn viên kiêm đạo diễn điện ảnh Ngô Thanh Vân. Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 gửi tới ca sĩ Mỹ một thông điệp qua trang Instagram cá nhân rằng: "Tôi trân trọng khi bạn lựa chọn trang phục truyền thống của chúng tôi cho màn trình diễn của mình, nhưng đó là cách mặc phản cảm, điều đó không tôn trọng văn hóa của chúng tôi." Đàn nữ Ngô Thanh Vân, người góp mặt trong bộ phim bom tấn của Hollywood Star Wars The Last Jedi, viết trên Facebook cá nhân rằng: "Trước khi mặc bộ trang phục truyền thống của một đất nước nào thì cũng nên tìm hiểu cho kỹ hoặc làm ơn tìm kiếm thông tin để xem nước người ta mặc nó như thế nào." Một người dùng có tên Minh Hoa bình luận trên trang Facebook của VOA rằng cô ấy, tức ca sĩ Kacey Musgraves, không biết rằng mình đã mặc thiếu một chi tiết rất quan trọng, đó là cái quần dài của bộ áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam, cho nên cô ấy đã tự đưa mình trở thành lỗ bịch trong mắt người Việt Nam. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng lên tiếng phản đối cách mặc áo dài của chủ nhân bản hit Golden Hour. Michelle Phan, một nghệ sĩ trang điểm gốc Việt nổi danh trên YouTube và hiện đang sống ở Mỹ, là một trong số những người đó. Cô viết trên Instagram cá nhân rằng: "Hãy tưởng tượng nhìn thấy trang phục truyền thống quốc gia của bạn bị coi thường trên sân khấu." YouTuber triệu phú này nói cô tôn trọng quyền lựa chọn cách ăn mặc của mỗi người, nhưng lo ngại rằng vì cô ấy là một người của công chúng, cô ấy có thể làm nhiều người nghĩ rằng đó là mốt thời thượng. Michelle Phan đã không nêu tên của ca sĩ Kacey Musgraves khi đề cập đến cô ấy. Theo Dân Trí, cư dân mạng Việt Nam đã vào trang chính thức của ca sĩ Mỹ để chỉ trích và yêu cầu cô đưa ra lời xin lỗi và gỡ bỏ hình ảnh phản cảm đó. Tuy nhiên, có những người khác lại cho rằng đây là một cơ hội để áo dài Việt Nam được biết tiếng nhiều hơn trên thế giới khi danh ca đoạt 6 giải Grammy chọn mặc trang phục truyền thống của Việt Nam trên sân khấu. Sao lại phẫn nộ? Một bạn đọc có tên Vivi bình luận trên trang báo điện tử Thanh Niên. Họ mặc áo dài ở Mỹ, chứng tỏ áo dài có gì đó hấp dẫn. Họ không ở Việt Nam nên có lẽ không vi phạm thuần phong mỹ tục mà cũng không vi phạm luật Mỹ. Tôi thấy bạn ý mặc đẹp và gợi cảm, thật sáng tạo. Huỳnh Ngọc Tranh, một nhà báo trong nước, cũng bình luận trên trang Facebook của VOA rằng ông thấy hấp dẫn và cảm ơn cô ca sĩ nổi tiếng thế giới đã để mắt đến chiếc áo dài Việt Nam. Kacey Musgraves vừa đoạt giải album hay nhất của năm tại lễ trao giải Grammy hồi tháng 2 vừa qua. Trước đó, cô từng 5 lần đoạt giải thưởng danh giá nhất của làng âm nhạc thế giới. Diễn viên kiêm đạo diễn điện ảnh Hồng Ánh nói với VOA rằng cô không ủng hộ nhưng không lên án hay phẫn nộ trước việc lựa chọn mặc áo dài Việt Nam theo phong cách riêng của ca sĩ Mỹ. Nhưng cô cũng đồng tình với ý kiến cho rằng Kacey Musgraves chọn trang phục truyền thống Việt Nam sẽ làm cho chiếc áo dài được biết tới nhiều hơn. Nhìn ở góc độ tích cực, có phải áo dài lại được dậy sóng? Hồng Ánh, người thường diện trang phục áo dài trong nhiều dịp trình chiếu phim tại nước ngoài, cho biết. Nữ diễn viên từng đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế cho rằng từ sự việc này nhiều người sẽ tìm hiểu về áo dài được mặc như thế nào là đúng và đẹp.
Vào thời gian này khi mùa đông chưa tới và thời tiết thì mát mẻ là thời điểm thích hợp để các tổ chức từ thiện và tôn giáo ở Mỹ tổ chức các chương trình khác nhau để gây quỹ phục vụ hoạt động và giúp đỡ những người nghèo, những gia đình gặp khó khăn trong cộng đồng và trên thế giới. Phổ biến nhất trong số các hoạt động này là những cuộc chạy và đi bộ từ thiện với sự tham gia của từ vài trăm cho tới cả chục nghìn người tới từ các cộng đồng tôn giáo và cộng đồng dân cư trong vùng với mức đóng góp vài chục đô la cho mỗi người tham gia. Ông Nguyễn Sào Nam, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ nói:
Có nhiều người rất chưa còn kém may mắn á, thành ra cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người, thành ra tôi tình nguyện đi bộ ngày hôm nay để gửi cho những người đó.
Còn bà Niotaho, một người tham gia đi bộ từ thiện cũng từ tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ thì cho biết:
Đây là một trong những hoạt động quan trọng để giúp đỡ những người kém may mắn. Nó giúp cho việc cung cấp thực phẩm đến những vùng còn có nạn đói trên khắp thế giới và trợ giúp cho cả các ngân hàng thực phẩm ngay tại đây. Bạn bè và người thân của tôi, có rất nhiều người thường xuyên tham gia chương trình này cách đây hàng chục năm. Có những người đã qua đời và mỗi lần có mặt ở đây là tôi lại nhớ về họ.
Thực tế, những chương trình chạy và đi bộ từ thiện như thế này ở Mỹ thường được tổ chức vào dịp cuối tuần và được coi như một hoạt động ngoài trời bổ ích dành cho các cá nhân và gia đình. Và tùy thuộc vào quy mô của mỗi tổ chức từ thiện cũng như cộng đồng tôn giáo mà số lượng người tham gia cũng khác nhau. Đối với những cộng đồng tôn giáo lớn thì mỗi chương trình được tổ chức như thế này thường có tới từ 10.000 cho tới 20.000 người tham gia. Vì thế mà số tiền quyên góp được không hề nhỏ. Và tất cả đều được phân chia một cách rõ ràng, công khai. Ông Ken Fraser, ban tổ chức chương trình Crop Hunger Walk nói:
Phần lớn số tiền quyên góp được trong những chương trình như thế này sẽ được gửi tới các cơ quan phụ trách việc hỗ trợ phát triển nông nghiệp tại những nơi còn nạn đói hay những nơi vừa xảy ra thiên tai, thảm họa, cần được giúp đỡ trên khắp thế giới. Ngoài ra thì 25% số tiền này cũng sẽ được dành lại để trợ giúp ngay chính cho những gia đình kém may mắn, còn nhiều khó khăn ở chính địa phương mà chúng tôi đang sinh sống.
Đối với những chương trình từ thiện như thế này, người Mỹ đặc biệt nhiệt tình tham gia. Dù là ngày cuối tuần thường được dành để nghỉ ngơi hay ngủ nướng, nhưng phần lớn mọi người đều không quản ngại dậy sớm và bỏ ra một chút kinh phí cho cả nhà tham gia. Có thể nói đây là một nét đẹp trong đời sống của nước Mỹ, bởi dù luôn bận rộn và có rất ít thời gian dành cho bản thân và gia đình, nhưng rất nhiều người vẫn không quên trách nhiệm của mình đối với những người kém may mắn hơn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Thank you. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 281. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Thứ nhất, ta tập đặt câu bằng vài chữ đã học trong bài trước, tức là bài 280. Đó là những cặp chữ như chữ hoard, H-O-A-R-D và hoard, H-O-R-D-E. Cặp chữ loose, L-O-O-S-E và lose, L-O-S-E. Và ba chữ quiet, quiet và quit. Sau đó, ta học về cách dùng của những chữ another, the other, the others và others. Hôm nay ta ôn lại cặp chữ phát âm giống nhau nhưng viết và nghĩa khác nhau, đó là hoard, H-O-A-R-D, tức là tích chữ, và hoard, H-O-R-D-E, đám đông người hay là lũ người. Bây giờ quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Trước khi có bão, người ta sửa soạn tích chữ thực phẩm và nước uống. Quý vị có trả lời là people began hoarding food and a bottle of water before the storm. Bây giờ hãy nói bằng tiếng Anh. Đám đông người sắm đồ vào dịp Giáng sinh, chờ ngoài tiệm để vào mua đồ hạ giá. Quý vị có trả lời là hordes of Christmas shoppers waited outside the store for sales. Hoard, H-O-A-R-D là tích chữ. Hoard là đám người, H-O-R-D-E. Bây giờ quý vị hãy đặt câu bằng chữ license. Cảnh sát giao thông thường chặn xe chạy nhanh quá tốc độ và hỏi giấy phép lái xe. Quý vị có trả lời là traffic cops often stop speeding cars and ask for the driver's license and a registration card. Sau đây quý vị hãy đặt câu bằng chữ loose và lose. Loose, L-O-O-S-E, tính từ và là động từ nữa. Nếu là tính từ có nghĩa là lỏng lẻo. Đừng thả chó chạy ngoài đường mà không có dây xích. Hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị có trả lời là don't let your dog loose on the street. Quý vị còn nhớ một thành ngữ trong bài trước, chỉ một người không giữ mồm miệng hay tuyên bố ẩu, không giữ kín. Người ta có chữ nào để gọi người đó? A loose cannon. A loose cannon. Bệnh nhân đi tiêu chảy, khai với bác sĩ thế nào? I have loose bowels. B-O-W-E-L-S. Để kiềm chế đám biểu tình, cảnh sát bắn lựu đạn cay và thả chó. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. To control the riots, the police fired tear gas and loose police dogs. Bây giờ, hãy dùng một thành ngữ có nghĩa là escape. Ba tội nhân trốn thoát khỏi nhà giam. Three prisoners were on the loose. On the loose. Tương tự là they escaped from prison. Sau đây, động từ to lose. L-O-S-E, đó là động từ bất quy tắc. To lose, lost, lost. Đừng thua rồi cáu. Don't be a sore loser. Hãy là người dù thua mà vẫn vui vẻ. Be a good loser. Cô ta bị mất việc. She lost her job. Tam ca nguyệt vừa qua hay là quý vừa qua, công ty bị lỗ mất 10 triệu đô la. The company reported losses of $10 million last quarter. Losses is a plural noun. L-O-S-S-E-S. Đừng mất bình tĩnh. Don't lose your temper. Hãy nói mình tiếng Anh. Tôi phải bớt ít nhất 6 ký trước khi cưới. I need to lose at least 6 kilos before the wedding. Sau đây quý vị ôn lại chữ pore, P-O-R-E. Vừa là danh từ vừa là động từ. P-O-R-E, pour, nghĩa là lỗ chân lông, nếu là danh từ. To pour over, nghĩa là đọc kỹ, nếu là động từ. Còn chữ pour, P-O-U-R, là đổ xuống hay là rót. Bây giờ thay vì nói she was a very confident, quý vị hãy nói bằng tiếng Anh một câu có chữ oozed, nghĩa là nhỉ ra. Cô ta rất tự tin. Quý vị nói tiếng Anh thế nào? She oozed confidence from every pore. Động từ to pore over, nghĩa là read carefully. Thí dụ, cô ta đọc rất kỹ bài tường trình xem có lỗi nào không. She pored over the report looking for errors. Bây giờ hãy nói bằng tiếng Anh. Cho tôi một giờ để đọc kỹ những chỗ in chữ nhỏ trong tờ giao kèo. Quý vị có trả lời là give me an hour to pore over the small print in this contract. Còn động từ to pour, P-O-U-R, nghĩa là đổ hay là rót hay là mưa rào. Pour me a glass of wine, will you please? Xin bạn rót cho tôi một ly rượu. Tears pour down her cheeks. Nước mắt chảy ròng ròng trên má cô ta. Và sau đây là một thành ngữ. Pour money down the drain. Là đổ nước xuống rãnh. Phí tiền. What a waste of money. Buy that old car is like pouring money down the drain. Buying that old car is like pouring money down the drain. It never rains, but it pours. Đó là một tục ngữ có nghĩa là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. When troubles come, they come together. Sau đây quý vị ôn lại ba chữ quiet, vừa là tính từ có nghĩa là yên lặng, danh từ là sự yên lặng, và động từ làm cho yên. Và quite là hoàn toàn, đó là một trạng từ, adverb, Q-U-I-T-E. Hãy nói bằng tiếng Anh. Bạn vui lòng đừng giữ cho các em bé làm ồn khi tôi đang nói điện thoại. Could you keep the kids quiet while I'm on the phone? Business is quieter at this time of year. Quiet, tính từ. Khi so sánh dùng chữ, đổi thành quieter. Q-U-I-E-T-E-R. Tôi thích sự yên tĩnh trong thư viện. I enjoy the peace and quiet in the library. Vậy chữ quiet trong câu vừa nói là một danh từ. Thấy lớp ồn ào, thầy giáo nói to. Các em hãy yên lặng. Quý vị nói tiếng Anh thế nào? Be quiet. The babysitter gently rocked the baby to quiet him. Cô coi trẻ đu đưa nhẹ cái nôi để em bé yên. Trạng từ quiet, Q-U-I-T-E, có nghĩa là hoàn toàn. Quiet, thường dùng với nghĩa là completely, và very, còn người Anh hay dùng với nghĩa là fairly. Thí dụ dùng theo nghĩa tiếng Anh. Bài thi này rất khó. The exam is rather difficult. Nói theo người Anh, the exam is rather difficult. Người Mỹ nói, the exam is quite difficult. Cuốn phim khá hay nhưng có vài đoạn diễn xuất yếu. The film was quite enjoyable, although some of the acting was weak. To quit, Q-U-I-T, đó là động từ bất quy tắc. To quit, 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 là bỏ. Hay là tương tự nên có động từ to stopped. Cô ta bỏ học 57 tuổi. She quit school at 17. Có kẻ quấy rầy bạn. Bạn bực mình, bạn nói quit it. Tôi bỏ hút thuốc lá từ năm ngoái. I quit smoking last year. Bây giờ hãy nói mình tiếng Anh. Đừng bỏ việc ngay. Bạn nên báo cho chủ ít nhất 2 tuần trước khi bỏ việc. Quý vị có trả lời là don't quit your job right away. Give your employer at least 2 weeks' notice before quitting. Quý vị còn nhớ, Tổng thống Richard Nixon once said, có lần nói in his Checkers speech, I'm not a quitter. I'm not a quitter. Tôi không phải là kẻ bỏ cuộc. Quitter, đánh vần. Q-U-I-T-T-E-R. I'm not a quitter. Bây giờ chúng ta sang phần chính của bài học. Hôm nay chúng ta học về cách dùng chữ another, other, the others và others đều có nghĩa là khác hay là nữa. Another có thể là determiner. Determiner là một chỉ định từ. Có thể được dùng là như pronoun là đại danh từ hay là đại từ. Another là một cái khác, một cái nữa. He bought another car. Anh ta mua thêm một chiếc xe hơi nữa. Could I have another slice of cake? Cho con một miếng bánh nữa được không? Và trong hai câu trên, chữ another đứng trước noun nè. Gọi nó là determiner, cũng tương tự như vị trí của một tính từ, adjective. There are a lot of people who, for one reason or another, can't have children. Có nhiều người vì lý do này hay lý do khác không thể có con. He was a wonderful teacher. It would be hard to find another like him. Another trong hai câu này dùng làm pronoun, tức là đại từ. Thường thì another theo sau bởi một danh từ số ít. Thí dụ, please give me another chance. Xin cho tôi một cơ hội nữa. Nhưng có thể theo sau bởi một danh từ ở số nhiều. Nếu danh từ đó có một cardinal number, tức là số. Số như là 1, 2, 3, 4, đi trước. Hay là chữ few, một vài, đi trước. Thí dụ, she's ready to retire in another 3 years. Bà ta sẵn sàng nghỉ hưu trí trong 3 năm nữa. Another 3 years. I'm staying for another few weeks. Tôi sẽ ở thêm vài tuần nữa. Sau đây chúng ta học chữ other, tức là khác, cũng dùng như determiner hay là pronoun. Thí dụ, there's no other ways to do it. Không có cách nào khác để làm chuyện ấy. Other đứng trước danh từ ways. Some of the speakers went straight to the conference room. Other speakers are still hanging around. Một số diễn giả đi thẳng tới phòng hội. Mấy diễn giả khác còn nấn ná đứng quanh. Other speakers có thể thay thế bằng others làm pronoun. Could we talk some other time? Chúng ta để dịp khác nói chuyện được không? Vậy other đứng trước noun nè. Và khi dùng như vậy, other không có s. Nhưng khi dùng như một pronoun để khỏi lặp lại noun thì trước đó ta dùng others có s. I've ordered 20 boxes of pizza. I've got 10 here. Where are the others? Tôi đặt 20 hộp bánh pizza. 10 hộp đây rồi. Những hộp còn lại đâu? These shoes are too small. Have you got any others? Giày này nhỏ quá. Ông có đôi nào khác nữa không? Cũng nên biết là chữ other ngày xưa có nghĩa là hai. Bây giờ ta dùng với nghĩa cái khác hay là thêm nữa. Nhưng thỉnh thoảng vẫn dùng other với nghĩa cũ, tức là nghĩa với hai. Thí dụ, this shop bakes every other day. Tiệm này nướng bánh 2 ngày một lần, tức là cách nhật. Every other day. Vậy other có thể coi như một adjective và sau nó có thể là một danh từ số ít hay số nhiều. The other man, người đàn ông khác. Hay là the other man, những người đàn ông khác. Sau đây chúng ta học chữ others là pronoun. Some people like to rest in their free time. Others like to travel. Có người thích nghỉ trong những ngày nghỉ của họ. Cũng có người khác thích du lịch. There were 3 books on my table. One is here. Where are the others? Có 3 cuốn sách ở trên bàn của tôi. Một cuốn thì ở đây, còn 2 cuốn kia đâu rồi? Trong thí dụ trên, the others làm pronoun thay cho the other books. Trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.